về đến Trào Ôn bình yên vô sự. Đáng lẽ ra nó theo tàu Phước Châu đi thẳng một mạch cũng được, nhưng vì chuyến đi về của nó ở dưới nhà không có ai hay biết, mà tàu thì chỉ có thể ngừng tạm ngoài giữa sông cái. Hành khách muốn xuống phải dặn trước người nhà trực sẵn tam bản hay xuồng gì đó để xông ra rước vào khi tàu tới. Tư Cầu xuống tàu đi một vòng chợ Trào Ôn. Đối với một người từng sống trên chợ Nam Vang thì chợ Trào Ôn bây giờ nhỏ xíu, đâu có những cái gì hấp dẫn đủ để cho Tư Cầu phải đi ngắm nhìn. Nhưng Tư Cầu vẫn muốn xem qua cảnh cũ, qua những nơi mà Phấn đã đưa anh ta đi tới, để bắt đầu cho một cuộc phiêu lưu quá bất ngờ. Anh ta trầm tĩnh xách vali đi trong một vài đường phố như một du khách muốn đi chiêm ngưỡng một vài di tích cổ thời. Kia là tiệm hớt tóc, nọ là quán cơm khách chú, và xa xa đằng kia là bức thạch ở mé sông. Bao nhiêu kỷ niệm cũ bỗng dưng sống dậy. Tư Cầu thấy lòng buồn vô cùng và hơi ngạc nhiên khi tự nhận thấy nó không nôn nao hay lo âu chút xíu nào khi trở về gần tới nhà. Vừa đi, Tư Cầu vừa thẫn thờ nghĩ đến con Ba, đến Sáu Cầu, thằng Năm. Không biết giờ này bọn chúng làm gì ở trên Nam Vang, và nhớ đến con Phấn nữa. Không biết số phận của Phấn bây giờ ra sao. Bề gì thì Tư Cầu cũng yên thân trở về nhà, và trở về một cách khá đàng hoàng nữa. Nhưng còn Phấn, Tư Cầu lo ngại, không biết Phấn gặp may, gặp rủi thế nào trên bước đường phiêu lưu. Tư Cầu ghé vô nhà lồng chợ, mua một cân thịt heo quay, mấy ổ bánh mì. Khi nghĩ tới tía anh ta hay nhậu nhẹt, anh ta trở lại mua thêm một cái giò heo quay còn vàng nồm, rồi tiện đường bước qua tiệm trà, hỏi mua thêm mấy gói nghi bồi nhâm Trung Quốc kỳ trưởng, một cân vừa thèo lèo vừa bánh tai heo, rồi xách toàn ten đi xuống mé sông kiếm món đò về nhà xứ sạch trước. Chiếc đò chèo từ ngoài vàm sông cái vô tới trong rạch, Tư Cầu bò ra đứng trước mũi, ngắm nhìn lên hai bên bờ. Đến giờ phút này, anh ta mới thấy hồi hộp trong lòng và nghĩ lung tung về cái phải ăn nói khi tới nhà, nhất là khi đụng đầu với tía mình. Tuy vậy, anh ta cũng cảm thấy vững bụng một phần nào khi nhìn đến bộ vó của mình, đến chiếc vali, đến mấy gói bánh. Và bỗng nhiên anh ta đưa tay sờ nhẹ qua túi quần sau, nơi có cái bóp căng phồng lên. Trẻ con hai bên bờ rạch thấy có chiếc đò trèo lên chợ chở một người khách lạ, nên rủ nhau chạy dọc theo trên mé để xem khách ghé về nhà ai, vì ngọn rạch cũng gần mút rồi. Tư Cầu quay ra sau bảo với người lái đò:
"Thôi tới nơi rồi chú, chú ghé chỗ cây cầu dừa đó cho tôi."
Bọn trẻ con trên bờ thấy chiếc đò tấp phô nên reo ầm lên:
"Nhà thằng nhà Nam Kiều có khách trên chợ xuống rồi tụi bay ơi!"
Từ nãy giờ vẫn chưa có đứa con nít nào nhận được Tư Cầu. Một Tư Cầu mặc quần tây xanh, áo sơ mi trắng bốt với chiếc nón tây trên đầu. Phải mà, Tư Cầu bây giờ không giống một chút xíu nào với Tư Cầu bận đồ bà Ba Đen lên phèn, đội nón lá rách đen vang. Một Tư Cầu đen thủi đen thui của cái thời chăn vịt giữ trâu ngoài đồng trống. Thằng Năm Kèo, em của Tư Cầu, ở trong nhà nghe tụi con nít lao sao ngoài mé, và nghe chó sủa vang lên cũng tức tưởi chạy ra:
"Đâu khách trên chợ nào rồi đó tụi bay? Ủa ai như anh Tư gì cả?"
Vừa lúc đó Tư Cầu cũng trông lên thấy em nó,
và vội kêu lên.
Ê Năm, ta đây nè mày, coi bộ mày nhìn không ra sao?
Thằng Năm Kiều đứng chú mắt sững nhìn Tư Cầu một hồi lâu như không tin là có thật, rồi nó chẳng nói chẳng rằng gì hết, chạy tắt vô nhà. Nó vừa cắm đầu chạy vừa la bài hái:
"Anh tới gì, anh tới gì, anh tới gì!"
Tiến nó đang cầm mác vodka đương lờ trước thềm nhà, nghe thằng Năm kêu lên như vậy, vội điện cái mác xuống đất, đứng phắt dậy hỏi liền một hơi:
"Sao mày nói là thằng Tư nó về hả? Nó về hồi nào vậy? Mày về ở đâu? Có thiệt không hay là mày thấy bà trùm bà tráng vậy hả?"
Thằng Năm vừa thở hổn hển vừa trả lời:
"Thiệt mà tía, tôi thấy ảnh rõ ràng mà, ảnh còn kêu tôi nữa đó, ảnh đi đò về dưới mé rạch rồi kìa tía, tía không thích tía ra coi đi."
Bác Hai, tía của Tư Cầu, vừa dậm chân bước đi, nhưng không biết nghĩ sao, bác lại đứng khựng lại, mặt mày bỗng nhiên cau có, rồi bác ngồi sẹp xuống chỗ cũ, vớ lấy cái mác, vắt lấy vắt để một nam tre xù xì. Thằng Năm Kiều thấy vậy, ngạc nhiên hỏi:
"Ủa, bộ tía không ra con Tư về sao tía?"
Bác Hai nạt ngang:
"Nói về thì thay kệ mồ nó, tao ra coi làm gì hả? Để rồi á, tao cho nó biết tay à."
Thằng Năm nghe nói, nó chưng hửng, rồi nó lại len lén rút lui về phía mé rạch để đón Tư Cầu. Vừa lúc đó, bác Hai gái đang nấu cơm ở sau nhà cũng te te chạy lên và réo thằng Năm Kiều lại:
"Năm ơi, có phải thằng Tư vừa thiệt không mày?"
Thằng Năm Kiều quay đầu lại đáp bằng hai tiếng:
"Thiệt mà!"
rồi dùng tút ra mé rạch. Hai gái chợt thấy bác hai trai ngồi vót tre như không có việc gì xảy ra hết, nên lấy làm lạ, bước vội lại hỏi:
"Coi, thằng Tư nó về tới kìa, bố ông không hay sao?"
"Hay cho sao không hay, mà nó về thay kệ mồ đó, bà nói với tôi làm chi cho dám tránh mệt vậy?"
Bác hai gái hơi phịch ý, nói sẵn lại:
"Nói như ông vậy thì hết chuyện rồi, con có mình nó đi biệt gần 2 năm trời, nay nó về, ông cũng phải ra hỏi thăm, hỏi nom nó coi ra làm sao chứ. Ông có giận 9 xe 10 vàng gì á, thì cũng dẹp qua một bên để thủng thẳng nó rồi mình sẽ nói với nó."
"Tôi không có dám giận ai hết ạ. Mà sao thằng chết đầm nó không có đi biệt luôn đi, nó còn đi xách cái đầu nó về đây làm gì nữa hả? Nó đi đã đi rồi tính là về đây để ăn hại nữa phải không?"
"Ông sao kỳ quá."
Bác hai gái chưa kịp nói hết câu thì Tư Cầu tay xách vali bươn bản đi lên tới, còn thằng Năm thì lễ mễ vừa xách mấy gói thịt trà và ôm mấy ổ bánh mì hí hửng chạy lúc xúc theo sau. Thấy có đông đủ tía má ở đó, Tư Cầu vội lên tiếng:
"Thưa tía, má con mới về."
Bác hai gái thấy Tư Cầu khắc hẳn lúc ra đi và có vẻ phong lưu nên không giấu được sự ngạc nhiên và vui mừng:
"À, con mới về tới hả con? Dữ không? Tao mong mày hụt hơi hết sức vậy đó. Tía mày nữa, ổng giận mày lắm đó Tư."
Vừa nói tới đó, bác hai gái liếc mắt nhìn sang bác hai trai để xem xét vẻ mặt của ông chồng như thế nào. Tư Cầu lúng túng để vali xuống, lột nón ra và tiến lại gần tía anh ta.
Tía giót chè đường chì ra tía.
Bác hai trai đặt cái mác xuống, từ từ đứng dậy, nhìn Tư Cầu từ đầu đến chân. Những nét cau có trên mặt của bác xịu đi lần, nhưng bác cũng hất hàm hỏi:
"Sao mày đi biệt ở đâu bây giờ mày mới giác cái mặt về đây hả? Còn con phóng đâu? Mày dụ dỗ con gái người ta đi để ở nhà họ đào mồ cốt mã ông bà ông giải mày lên hết á, mày có biết không vậy?"
Bác hai gái và thằng Năm đứng giang ra hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Tư Cầu. Tư Cầu vừa lần lần cái vành nón trong hai bàn tay, vừa ấp úng đáp:
"Dạ con dụ dỗ ai đâu tía, con muốn đi xa mần ăn, sẵn dịp con phấn nó đi đó con quá gian theo, rồi lên tới Cần Thơ mỗi người đi mỗi ngã mà."
Bác hai gái vội ngó chồng và nói chen vô:
"Đó, Ông coi kìa, nó nói đúng mà. Nó có mần cái gì quấy đâu. Nó đi mần ăn bây giờ khá giả rồi nó về thăm nhà. Có phải vậy không Tư?
Nghe má mình nói vậy, Tư Cầu ngạc nhiên, đứng chố mắt nhìn. Đến chừng bắt hai gái hỏi tới, anh ta mới giật mình ấp úng đáp.
Dạ phải, nhưng bộ con Phấn...
À, con Phấn hả? Bây giờ nghe nó có chồng ở trên chợ lớn khá lắm. Nó có gì ở đây thăm bà con một lần rồi.
Thấy Tư Cầu chưa hết vẻ ngạc nhiên, bác lại tiếp.
Chắc mày không hay biết gì ráo hả? Vậy để thủng thẳng rồi tao sẽ kể rõ lại đầu đuôi ngọn ngành cho mày nghe.
Tư Cầu nghe sơ qua như vậy nên cũng vững tâm. Anh ta thở phào ra rồi tươi cười nhìn bác hai trai hỏi.
Tiếng má ở nhà chắc được mặn giỏi. Còn hai vợ chồng anh hai, anh ba ở đâu mà không thấy vậy?
Bác hai gái hết trả lời trước.
Ôi, tao với tía mày cũng mạnh cùi cụi vậy hoài à. Còn vợ chồng anh hai mày thì ra riêng, còn anh ba mày thì đi đâu chơi trên xóm á. Chà, bà con dưới này nha, ai cũng hỏi thăm tới mày dữ lắm nghe.
Tư Cầu quay qua hỏi thằng Năm.
Mày còn đi học Năm? À, bởi dịch và con châu sấm trong đồng đã sao mày?
Bác hai gái cũng đáp thế liền.
Thằng Năm á nghe, thay tiểu học đậu rồi đó. Tía mày ổng cũng ráng cho nó đi học tới, chứ không lẽ con cái ba bốn đứa để cho quốc trì cung hết hay sao? Còn bây dịch thì tía mày ổng bán mất đất đi rồi. Con trâu sấm thì anh hai của mày bắt nuôi ở bển. À, chuyến này mày về đây thăm nhà rồi chừng nào đi hay là tính ở luôn đây?
À, dạ chắc ở luôn á.
Đó, ông có nghe không? Nó nói nó ở nhà luôn á.
Bác hai trai nãy giờ cũng thấy vui lây với cái không khí đoàn tụ, nhưng bác cũng làm bộ cự nữ bác gái.
Thì bà làm gì mà lăng xăng vậy? Để tôi hỏi nó coi chứ bà cứ hớt hớt hoài.
Bác hai trai làm bộ cự nữ bác hai gái, nhưng rồi bác cũng lúng túng đứng đó nhìn Tư Cầu. Tư Cầu thấy vậy lên tiếng hỏi làng ra.
Thưa tía, công việc ruộng nương ra sao tía?
Bác hai trai nhún vai thở dài.
Ơi thì cũng nai lưng ra mần đầu tắt mặt tối năm này qua tháng nọ, nhưng cũng lẳng nhẳng như hồi mày còn ở dưới này. Khổ hơn nữa là anh hai mày lại ra ở riêng, anh ba mày thì cứ suốt ngày đầu trên xóm dưới không có chịu lo mần ăn gì hết. Tao với má mày la rầy nó riết rồi cũng như nước đổ lá môn, chừng nào vẫn tật nấy. Nay mày về rồi thiệt cũng đỡ lắm. Chứ tao với má mày mỗi ngày mỗi già, em mày thì mắc đi học. Ủa vậy chứ nhà mình còn nợ nần gì nữa không tía? Sao không mày? Thì hồi nào tới giờ cứ có chút trăm đồng bạc tiền lúa góp mà mùa lúa này qua mùa lúa nọ, trả hoài vẫn không có hết. Mày nghĩ coi, mình mần chỉ có đủ lũm chứ có dư giả đâu. Vì vậy mà chả không có đứt được số vốn cho người ta nữa. Không nói dấu gì tía, con về đây cũng có đem theo chút đỉnh tiền riêng. Tía má để con lo món đó cho rồi mình tính công chuyện mần ăn lại.
Mày có tiền dư hả Tư? Bao nhiêu gì mày?
Tư Cầu chưa kịp trả lời thì bác hai trai lườm vợ và rời liền.
Sao bà kỳ quá, chưa gì bà hỏi phần tôi rồi. Mày Tư, mày mua cái gì đem gì mà thằng Năm nó xách lũ khủ đó Tư? Có chút đỉnh trà bánh và thịt heo quay con mới mua trên chợ Trà Ôn á. Năm nè, mày xách đồ vô trong nhà đi, đem cất đi chứ. Thôi bà cũng vô lo cơm nước đi, xế chiều rồi chứ bộ còn sớm lắm sao.
Mày ăn cơm chưa Tư?
Dạ chưa má.
Ý chết, vậy mày đói méo rồi còn gì?
Không có đâu má, hồi sáng này con đi con đã nít một bụng hủ tiếu bán bao trên chợ Cần Thơ rồi mới về ghé qua Trà Ôn. Con cũng đã làm sơ qua hết hai tô hoành thánh mì nên cũng cũng lửng dạ rồi.
Bác hai trai lại chen vô cự nữ vợ.
Bà không có lo đi nấu cơm đi cho cứ đứng rồi đó hỏi tầm ruộng hoài à. Thằng Tư nó quen ở chợ, ở bú đầu cô ăn cơm sớm như mình mà bà sợ nó đói. Mà từ Cần Thơ về đây còn qua chợ Chậu, quán cà phê tiệm cao lầu thiếu gì, nó muốn ăn uống giờ nào mà không có được.
Ông nói làm như ông rành lắm vậy à.
Tư mày thấy không, tao nói mà có phải như vậy không à Tư? Dạ phải đó tía.
Mắt hai trai hởi giả, đưa tay vứt mấy sợi râu mép, rồi ân cần bảo Tư Cầu.
Thôi mày cũng cất gia ly đi Tư, rồi tắm rửa nghỉ ngơi để chút nữa ăn cơm. Dạ.
Tư Cầu ra một tiếng, rồi vừa nhổm người xách vali, lại đặt vội xuống và kêu lên.
Ý, còn chút nữa con quên mất, còn có mấy món hàng Nam Giang đem về cho tía má nè.
Bác gái chứng hùng.
Ý trời, bộ mày đi tới Nam Giang lận hả?
Dạ phải.
Mèn đét ơi, điên chi dữ vậy mày? Hèn chi con phấn nó gì ở đây? Tao hỏi mày ở đâu, nó cũng mờ ơi chứ không biết rõ là đâu đâu hết à.
Tao tưởng mày đi lố quá đâu ở mấy kia tỉnh miệt trên nữa chứ có về đâu, mày lại bung xa quá vậy. À, thằng này coi lù khụ vậy mà dữ ra.
Tức cầu cười tùm tìm, cúi xuống mở vali, nhưng má anh ta lại cầm lấy cánh tay anh ta, lôi lên.
Mày nha, đem vô trong bộ ngựa mở ra không được sao? Chứ làm gì mà bày thang ngồi này vậy?
Tôi cầu nghe theo lời má mình, xách vali vô, đặt chân bộ ván giữa, rồi rút chìa khóa ra, lạch cạch mở nắp. Lúc đó, bà con mới xóm nghe tin Tư Cầu về, kéo nhau qua thăm đầy nhà, nhất là mấy đứa con nít chen lấn nhau xem Tư Cầu mở vali. Trước cảnh tượng đó, mặt của thằng Năm Kiều vắt hết. Tư Cầu rút ra một cái xà rông tơ và một cái ống vú, trịnh trọng đưa ra trước mặt của tía nó.
Dạ thưa tía, con có chút đỉnh này đem về cho tía nè. Dạ, của mấy đứa bạn con cho đó tía.
Có tiếng ai trầm trồ gần đó.
Dạ, bạn của Tư Cầu bảnh quá ha.
Bác Hải Trài cầm lấy hai món đồ xăm soi một hồi, rồi hì hả day qua nói với Tư Cầu.
À, mấy món này tao coi bộ mất tiền đó Tư.
Tư Cầu thản nhiên đáp.
Dạ phải, toàn là thứ thượng hảo hạng đó tía. tụi bạn con ở trển biết lựa đồ lắm tía ơi.
Bác hai trai gật gù nói.
Chắc mấy người ở đó cũng thuộc cái dân xài sang đó.
Tư Cầu nghe tía nó nói vậy, không nín được cười, nhưng rồi nó vội cúi xuống vali, lấy ra một sấp lãnh, mang lại đưa cho má nó.
Đây má, cái này của con xuất tiền túi mua để đem về cho má may quần ăn tết má.
Bác hai gái vội chùi tay lia lịa vào hai vạt áo túi trước khi cầm sấp lãnh.
Trời mẹ ơi, mày mua một chi thứ này cho tốn tiền quá vậy Tư?
Rồi bác rưng rưng nước mắt, hết ngó bác trai đứng nhìn Tư Cầu mà nghẹn ngào nói tiếp.
Hồi nào nha, tao với tía mày cưới nhau, tao cũng có cái quần lãnh như vậy nè, nhưng mà thứ lãnh mặt nưa không phải trơn, phải không ông đó?
Bác hai trai cảm động vội đáp.
Phải, mà sao bà nhớ dài quá cỡ vậy?
Vừa lúc đó, mấy bà lối xóm chạy ra, lôi bác hai gái ra ngoài mé hàng ba, chỗ có nhiều ánh sáng hơn, để cùng xăm soi và trầm trồ sấp lãnh. Thằng Năm Kiều thấy chống người, nên bước dề lại gần chiếc vali và lên tiếng hỏi anh nó.
Còn phần tu anh Tư?
Tư Cầu đang sắp xếp lại quần áo, phải ngừng tay lại nhìn thằng Năm, rồi cười đáp.
Phần của mày hả? Tao không quên đâu. Nhưng để bữa nào rảnh tao dắt mày đi chợ, rồi mày muốn cái gì đó tao mua cho.
Thằng Năm cười lòn lẻn.
Trời, nếu anh để tôi muốn thì tôi muốn đủ thứ hết. Thôi, anh mua cho tôi một cây viết máy cũng được rồi.
Bác hai trai nghe nó đòi như vậy, nói chen vô.
Thôi đi mày. Mày chữ nghĩa bao lâm mà đòi mua giết mây cho uống tiền không biết nè.
Dạ được mà tía, để con sẽ lựa mua cho nó một cây cao lô
ngồi chai.
Rồi nó say qua thằng Năm.
Mày chịu thứ đó không Năm?
Thằng Năm gật đầu lí lịa.
À, chịu. Ít cha. Có thứ đó bảnh đó nghe.
Bác hai trai lại gọi bác gái.
Bà ơi, bà có vô lo cơm nước không, hay là bà cứ đứng đó mà ngó cái sắp hàng mới mà no bụng được à?
Bác hai quầy chờ vô.
Ông này kỳ quá, làm gì mà ông réo tôi giật một giật hai hoài vậy, miễn có đủ cơm nước kịp cho ông ăn thôi mà.
Ừ thôi, tôi biết bà giỏi mà.
Rồi như để đánh trống làng, bác kêu thằng Năm.
À Năm à, mày chạy ra quán chú Ưởng mua cho tao một xỉ rượu quay. Mày hỏi má mày coi có tiền lẻ không đưa cho mày vài đồng đi.
Bác hai gái hứ một cái, nhưng rồi cũng móc tiền ra. Nhưng Tư Cầu đã vội chặn lại.
À thôi má, con có tiền lẻ nè.
Bác vừa bước đi xuống nhà dưới, vừa ngoái cổ lại, buồn thẳng một câu.
Mày nghe có đưa thì đưa ít cho nó, chứ đưa nhiều cho ổng uống đã rồi ổng nó cà nhựa, nhức xương nhức cốt cho ổng có ít lợi gì đâu.
Bác hai nhìn Tư Cầu, rồi chề môi, nhún vai, nó không thèm chấp nhất làm gì.
Má mày thì giỏi có bấy nhiêu đó.
Tư Cầu mỉm cười rồi móc bóp ra, kêu thằng Năm.
Đây nè Năm, mày cầm 5 đồng đây ra biểu chú Ưng chú lựa bán cho một cái chai rượu thuốc, thứ thiệt ngon đó nghe.
Tiếng nó giơ tay cản lại.
À, thôi đi Năm ơi, mày mua cho tao rượu công si cũng được rồi.
Tư Cầu ngạc nhiên hỏi lại.
Ủa sao mỗi lần tí khoái uống rượu thuốc lắm mà. Nói gì rượu thuốc thì nhất hạn rồi, nhưng hào quá mày à. Ôi đâu lâu lâu vui một chuyến chứ có tốn hào là bao nhiêu đâu. Nè Năm, mày lấy tiền đi, mày chạy đi mua như tao dặn hồi nãy đó nè. Ờ vậy thì Năm à, mày hỏi mua thứ rượu thuốc hiểu con bò Năm nữa Năm.
Rồi bắt đứng nhìn thằng Năm tức tưởi chạy đi và chép miệng liên mấy cái như thưởng thức trước một bữa rượu ngon vậy. Thấy lũ trẻ con hàng xóm còn đứng đu xung quanh đó, Tư Cầu chạy đi lấy gói bánh, mở ra phát cho mỗi đứa một chiếc bánh tai hà như một bầy xẻ tha nồi. Lũ trẻ chạy tứ tán về nhà để khoe, và Tư Cầu nghe chúng nó reo lên tíu tít.
Chú Tư Cầu ơi, cho tao bánh đi nè. Chú Tàu, Tư Tàu ơi,
giàu lắm.
Ồ
Tư Cầu mỉm cười một mình, rồi bỗng để ý thấy tiếng chú mà tụi trẻ con gọi mình. Tự nhiên, anh ta đưa tay sờ sờ cằm, rồi cúi xuống, nhìn từ ngực đến chân và tự hỏi.
Ủa, có lẽ mình già rồi hay sao vậy? Ai là tụi con nít mới lớn lên thấy mình lạ mắt nên nó gọi vậy cả.
Đó, bác hai trai kêu nấu nước sẵn để mời vài ông bạn già bên xóm qua uống nước trà với thèo lèo mà Tư Cầu mới mang về hồi xế trưa. Lại một phen nữa, Tư Cầu phải trả lời những câu hỏi thăm, hỏi lon về sự sanh sống ở trên Nam Vang. Anh ta trả lời đẩy đưa cầm chừng, cho nóng ruột muốn đi ra nhà sau tìm má mình hỏi thăm rõ thêm về chuyện của Phấn. Mà bác hai gái mới nói sơ sơ lúc anh ta mới về tới nhà. Đợi cho bác hai trai và mấy ông khách bắt chuyện với nhau như bắp rang, Tư Cầu lén rút êm đi. Tư Cầu đi thẳng xuống dưới bếp và thấy bác hai gái đang lui cui bên mấy chiếc cà ràng ông Táo. Dưới ánh đèn dầu lù mù, anh ta cất tiếng hỏi.
Má còn mận gì ở trong bếp đó má?
Bác hai gái quay đầu lại.
Thằng Tư đó hả? Sao mày không ở trển nó tiếp khách mày?
Ôi, mấy ông cứ nói chuyện trên trời dưới biển hoài, nghe ngán thấy mồ. Mà sao má không lên uống nước trà cho vui má?
Bác hai phủi tay đứng dậy, bưng cây đèn đặt lên trên bộ ván, rồi đáp.
Tao đời nào biết uống nước trà mày? Hễ có khác thì ực đại một tô nước lạnh cho xong, chứ hơi sức đâu mà ngồi cà rẻ đó mà nhâm nhi hết chén này đến chén khác. Đã chát quanh mà còn mất thời giờ nữa.
Nếu ai cũng như má thì mấy cái chỗ bán trà sập tiệm hết rồi. Má
Mà má hơ cái gì ở trên bếp đó má?
Ừ, tao sấy mớ cao. Hồi chiều phơi nó chưa được ráo, sẵn có chút than dư bỏ uổng.
Tư Cầu từng có dịp thấy những bà ở chợ suốt ngày chỉ biết đi rong đi dài để ăn hàng vặt hay đậu chén, chứ không biết làm gì cho động đến móng tay. Này thế má mình đã có tuổi mà còn tham công tiếc việc như vậy, lòng xót thương vô cùng. Anh ta chép miệng thở dài.
Má hơi sức đầu mà bằng cùi củi suốt ngày suốt đêm như vậy không biết nè. Sao ở nhà má không lo cưới vợ cho anh ba đi, để có thêm người đỡ đần đôi chút hả má?
Bác hai gái đang tên trầu bỗng dừng tay lại.
Lo chứ sao không lo mày, nhưng mà lo không nổi. Phần tiền nông đâu có dư giả gì, phần anh ba mày nó cứ lông bông hoài à, chẳng có biết chi thu làm ăn gì ráo à. Thiệt rồi tao với tía mày nha, cũng mà bỏ trôi xuôi chuyện ấy luôn.
Nhưng rồi bác gái lại tươi tỉnh nét mặt, chờ tôi cầu và nói tiếp.
Chuyến này mày về đây nha, thế nào tao với tía mày cũng phải tính chuyện vợ con cho mày gấp đà.
Tía má lo cho anh ba trước đi, phần của con đang mê mê đây nè, góp gì má?
Ý, đâu có được mày, phải lo vợ để mà nó cầm chân buộc cẳng mày lợi chứ.
Chuyện đó má khỏi lo, con bây giờ bỏ neo luôn ở nhà rồi má.
Nhưng rồi như chợt nhớ lại điều gì, Tư Cầu bỗng nghiêm mặt lại và rụt rè lên tiếng hỏi bác gái.
Má, hồi xế má nói để rảnh má kể lại cho con nghe cái chuyện ấy đó má.
Bác hai gái chạy đi nhổ cốt trầu vào góc nhà rồi vội trở lại hỏi.
Coi chuyện gì mày?
Chuyện của con Phấn đó má.
Dữ không, thì mày nó phức ra không được sao mà cứ nói chuyện đó hoài, tao biết đường đâu mà rờ.
Rồi bác mỉm cười nhìn Tư Cầu một hồi lâu rồi nói tiếp.
Thiệt nha, mày nó liều mạng hết sức à, tại sao mày dám cả gan theo con Phấn vậy hả? Vậy mà hồi đó mày không chịu nó thiệt cái tao.
Ôi chuyện đó cũ xì má nhắc lại làm gì không biết nè. Mà thử thời bộ hồi đó con có nói thiệt với má cũng ăn chắc hết rồi.
Chà, mày nói cái giọng nghe sướng không, chứ hồi đó mà mày ra đi như vậy đó nha, bên nhà con Phấn người ta qua nghe đào mồ cuốc mã lên, biết ai ở nhà mà nghe cho hết đây.
Thôi mà má, chuyện đã dĩ lỡ rồi, má giúp giận. Bộ má nói con không có rõ cái khổ đó sao, nhưng bây giờ êm hết rồi.
Nếu mà êm hết thì thôi, vậy chứ mày còn muốn hỏi tao chuyện gì nữa cho mắc công?
Con muốn hỏi má chuyện con Phấn đó mà.
Bác hai gái xem Tư Cầu còn nhớ con Phấn nên bác cũng cảm động và không nỡ dày già cự nụ thêm nữa.
Phần nó cũng thuận chèo mát mái chứ không có sao hết à, mày khỏi lo.
Con Phấn có chở về đây nữa hả má?
Sau đó gần một năm nó có về đây mà có bồng theo một đứa con trai đầu lòng được 4-5 tháng gì đó. Đứa nhỏ cũng ngộ lắm mà sao tao coi bộ nó giống mày đó Tư.
Ê, vậy rồi. Trời, má đừng có để án tử vậy không hơn nữa nha.
Bác hai gái giơ tay như muốn kềm nó lại và hạ thấp giọng xuống bảo nó.
Mày làm gì mà la bài hả vậy? Tao đã nói êm hết rồi, con Phấn nó đã chịu thiệt cái tao như vậy.
Con gì mà anh nói ẩu tả quá vậy? Đuổi cho ai hay biết có phải thêm tùm lum tùm la hay không?
Ấy, tao đã nói không sao mà, vợ chồng của nó ăn ở đề quề với nhau lắm chứ không có cái gì mà cắn đắng nhau về việc đứa nhỏ đâu. Mà mày nghĩ coi, ngồi nó, tao và mày thì còn ai vô mà biết chuyện đó chứ?
Phần con thì mới nghe má nói đầy chứ không có biết ớt giáp gì ráo á, và không có dính líu gì vô cái chuyện đó hay nha.
Coi cái thằng này nghe ăn nói ngang ngược như vậy mà nó nghe được chứ. mày nói là mày không dính líu gì hết. Vậy chứ, chó mày vô đây hả? Ai mà mắc đền mắc bồi gì đâu mà chưa gì mà mày chú lâu lẻo không biết nữa.
Nhưng rủi con của nó ăn ở với thằng chồng bây giờ rồi nó hô là con của con đâu có được.
Cái thằng này nghe ăn nói lãng òm, nó hỏi mày, nó hô là con của mày để gỡ vàng gỡ bạc gì đây chứ. Đằng này á, nó còn thương, còn nhớ mày nên gặp tao mới thú thiệt như vậy á.
Nhưng có lẽ nào mau vậy cả. Nó có hồi nào sao con không biết cả.
Trời ơi, hồi đó mày là con trai mới lớn lên u mê ám chứ. Nhảy a thằng phù đâm đầu vô chứ biết đất gì. Mà bây giờ mày bươi ốc ra cho mất công không biết nữa.
Mà sao hồi nó rủ con đi nó không có nói thiệt cho con biết.
Nó thương mày, nó không muốn nói ra là sợ mày lo quýnh đít lên rồi đổ bể tùm lum hết. Nó muốn giữ kín để sau này yên bề yên phận rồi nói ra cũng không muộn gì.
Chà, nó nói lèo lèo cái miệng vậy chứ tại sao nó cho con leo cây dọc đường để theo cái thằng chó đó.
Mày không biết là tại nó thương mày đó Tư à.
Nó nói hay là má dễ duyên ra vậy.
Coi, tao bày đặt bày điệu tế mồ tế tổ gì tao hả? Mà tao nghĩ lại cũng phải đó Tư à. Nó thương mày, nó không muốn cho mày phải lao đao gì nó.
Bác hai gái như không thèm để ý đến câu mỉa mai của Tư Cầu, nói tiếp.
Nó nói nha, nó cũng đứt ruột bầm gan cái chứ bộ vui sướng gì sao. Nó nghĩ đến đứa con mà của mày ở trong bụng, phải làm sao cho nó nên người sau này. Chứ chẳng lẽ khi mà nó đẻ ra rồi để cho nó sống cù bơ cù bắt đầu đường xó chợ hay sao. Phần mày nha, nói thiệt tình đó mà nghe, mày cũng quá thiệt thà. Như vậy hai đứa bay dầu có muốn đeo đẳng với nhau nữa thì liệu mày xoay sở làm sao mà khi lên tới Sài Gòn. Còn con Phấn á, nó túng thế phải bỏ nhà đi cạn như vậy. Tuy nó có nhà bà con trên cầu ông Lãnh, nhưng mà thử hỏi ai dám chứa tụi bay. Mày phải biết, thế đàn bà thì hay tính toán thiệt hơn. Nên sẵn có dịp quen biết cái thằng chồng nó bây giờ, nó đành tính như tao nói với mày đó Tư.
Nghe Tư Cầu cười gần, bác hai thở dài, nói tiếp.
Nghĩ cho cùng nha, nó làm như vậy cũng hơi ngặt. Nhưng mà nó tưởng mày quay trở lộn ở dưới này cho được yên thân. Đến chừng mẹ con cái gì đây thăm bà con nó mới chân hững. Khi mà hay á, mày biệt vô âm tính.
Phải, con chết bà chết bụi chắc nó mát ruột lắm á.
Đừng có nói bậy nè, mày không biết. Chứ lúc nó về đây mà gặp áo nha, nó khóc bù lu bù loa. Nó thề bán mạng rằng á, nó thiệt tình là chỉ muốn lo cho mày. Mà không dè mày là dông luôn à.
Tư Cầu nghe má mình nói như vậy, hà dạ một phần nào, nhưng nó cũng dáng chêm thêm một câu cay đắng.
Mày á, mà nó còn lo cho con có bấy nhiêu đó, chứ phải chi á, nó lo nhiều nhiều nữa chắc con bỏ xác luôn trên Nam Giang quá.
Bác hai gái kiếm cách nói cho xuôi theo.
Thôi Từ à, dầu sao nha, phần nó cũng như phần mày, ai nấy thấy đều êm thấm hết, thì mày cũng nên xin xái cho rồi.
Thấy Tư Cầu lặng thinh, bác hai gái lại nói tiếp.
Tao á, thường nghĩ rằng chắc là duyên số của hai bay á như vậy, mà có lẽ như vậy tốt hơn Tư à. Ê, tao quên nói việc này nữa là hồi con Phấn nó về đây á, trước khi mà nó trở lên chợ lớn á, nó có đưa cho tao 100 đồng bạc. Tội nghiệp, tao không có chịu lấy mà nó cứ nài ép hoài. Nói nào ngay nha, nhờ có cái số tiền ấy mà hồi á, tía mày ổng đau liệt giường liệt chiếu nha, mới có chút đỉnh mà để lo thang thuốc cho ổng. Không thôi thì cũng chịu chết à.
Tư Cầu không biết nói năng gì thêm, nên chỉ hỏi lại cầm chừng.
Vậy hả? À má, hồi đó hồi nó về đây có chồng đi theo không má?
Hai mẹ con nó đi có một mình hả? thằng chồng của nó mắt trông coi công chuyện mần ăn ở trển, đâu có bỏ ra được. Nghe nói chồng của nó mở tiệm bán cây khá lắm mày à. Nó có viết thơ cho con vợ nó cầm dìa đưa cho anh Năm ở bển à.
Có phải bác Năm của con Phấn không má?
Ừ, phải à. Nó viết thư gì anh nói đàng hoàng lắm. Thằng đó tuy là khách chú, mà lời lẽ của nó có lễ nghĩa mực thước lắm. Chứ không có phải theo điệu phan ngang bữa cũ như mấy cái thằng cha bán thịt heo với này đâu.
Tưởng cái gì đó chứ cái đó con vừa biết rồi mà.
Nó nghe cũng có đem theo cái hình của thằng chồng nó ra cho bà con lối xóm dưới này xem mặt mũi nữa. Chà, thằng mặt mũi coi cũng bảnh trai lắm chứ không phải chơi đâu à.
Cái đó thì con cũng biết rồi mà.
Rồi chụp nhớ lại đứa con của Phấn, anh ta tò mò lên tiếng hỏi bác hai gái.
À má, về cái vụ đứa con Phấn á, bộ thằng chồng nó không có soi mói nọ kia gì hết sao?
Sao thằng này nó hay lo từng chút kìa, không biết soi mói cái gì mới được chứ. Mày nghĩ coi, nó cũng xê xích đâu đó chút đỉnh thì làm sao mà nó biết được.
Ờ, cũng phải. Ờ, má, má coi thằng nhỏ đó thế nào hả má?
Thế nào làm sao hả?
Ờ, thì má coi nó có khá không, có giống ai không vậy mà.
Bác hai vội nắm lấy tay của Tư Cầu và hạ giọng đáp.
Trời ơi, mày nha, phải mày mà thấy coi nha, nó giống mày y như đúc. Tao trông thấy thằng nhỏ là tao nhận ra liền à. Nhất là cái miệng nó y hệt cái miệng của mày á, nó dễ thương lắm mày à.
Tư Cầu nghe vậy cũng thấy nao nao trong lòng, anh ta cảm động hỏi bác hai gái.
Ờ, như vậy con đây cũng cũng có con rồi hả?
Bác hai gái không nhịn được cười.
Chứ sao, bộ có cái gì lạ lắm sao mà mày hỏi?
À, không á, nhưng khi không mà mình có con nên cũng kỳ kỳ á.
Thôi đi mày, cái gì mày cũng nói khi không hết à.
Vừa lúc đó, bác hai trai ở trên nhà trên đi xuống, lên tiếng hỏi.
Má, bày trẻ mần cái gì ở dưới đó hả?
Lo nấu nước cho ông uống trà, rồi xấy ba mới câu chứ mận gì nữa.
Coi, bà này kỳ không à. Tôi hỏi vậy thôi chứ có nói gì đâu mà bà cử nữ chứ. Tôi xuống mời bà lên trên này uống nước chơi.
Chà, bữa nay ông tử tế quá ha.
Bác trai như không để ý đến lời nói chanh chua của vợ, dày qua bảo Tư Cầu.
À Tư à, mày mời má mày lên uống nước. Tư, rồi cầm siêu nước theo luôn nha.
Bác hai gái hỏi lại.
Ủa, mà ở trên bạn bè có ông rần rần ra đó, tôi lên mặn gì đây?
Bà khỏi lo, họ về ráo rồi.
Nhưng bác hai gái còn tìm cách thoái thác.
Nhưng tôi không có quen uống nước trà mà. Uống vô đây rồi đi nghe thích trỏm lơ suốt đêm ai chịu nổi.
Ôi mà Tư mày thấy không? Ôi giàu có thức đinh sáng cũng không có sao à. Lâu lâu mới có dịp vui mừng như vậy chứ bộ ngày nào cũng có sao bà nó. Bà lên ở đây uống bậy một vài chén rồi tôi bàn tính với bà một cái chuyện này nè.
Chuyện gì thì ông cứ nói phất ra cho tôi nghe không được sao mà còn bay đạt nữa.
Thấy má tía mình cứ nói cù cưa với nhau hoài, Tư Cầu bèn lên tiếng.
Thôi má lên trển uống nước ăn bắn một chút đi để coi tía nói cái gì đó.
Bác hai nghe con trai nói vậy đành thở dài bước lên nhà trên.
Má nó ngồi xuống đây, còn thằng Tư mày cũng sáp vô uống nước chơi chứ đứng xó rớ đâu làm gì. Chuyện này cũng là chuyện của mày nữa.
Tư Cầu vừa ngồi xuống một bên mép ngựa, vừa ngạc nhiên hỏi tía mình.
Dạ, thì tía cái gì mà có con ở trọng nữa vậy?
Bác hai trai đặt chén trà xuống khay nước.
Thì để thủng thẳng tao nói tới rồi mày biết. Cái thằng gì sao mà nóng nảy quá.
Bác hai gái thấy vậy cũng bực mình.
Có cái gì thì ông nói phăng ra không được sao? tánh ông cứ khề khà hoài nha, tôi thấy số còn mắc quá.
Bác Hai Trai bị vợ cự nợ nên cũng nổi đó.
Sao bà hay xí vô quá không biết
à? Nhưng mà tôi kêu bà với thằng Tư lên đây là để bàn tính cái chuyện lo vợ con cho nó đó.
Ây dạ, việc gì chứ, việc đó tía để thủng thẳng rồi tính không được sao tía? Má, như hồi nãy con đã nói với má, con về đây ở luôn chứ đâu có đi đâu nữa.
Thì đành như vậy rồi, nhưng tao muốn lo vợ cho mày á, trước là để có người đỡ đần má mày một tay. Tao là nó buộc chân mày lại, phải không bà? Tôi tính như vậy á, má nó nghĩ coi có được không?
Lần đầu tiên, bác Hai Gái hâm hở tán thành.
Tía mày nói phải là từ.
Vậy tía má lo cho anh ba chứ không được sao?
Ôi, cái thằng chết dầm đó mà kể số gì? Nó có nên nâng thân nâng hình gì đâu mà mày biểu tao lo.
Nè Tư, mày á phải cưới vợ đi rồi mới tính chuyện mần ăn lâu dài được. Chứ mà nếu mà mày cứ một thân một mình hoài á thì đâu có biết lo xa dành dụm để gầy dựng cơ nghiệp như người ta được.
Giúp nhìn thấy tía mình vừa nhâm nhi uống trà vừa gật gù ra vẻ vừa lòng về những lời của má mình, Tư Cầu bắt tức cười vì sự tương đắc hiếm có của song thân.
Thôi được, nếu tía má đã nhất định lo kiếm vợ cho con thì con đâu có dám cãi. Nhưng con xin tía má để ra riêng rồi hãy tính cho kỹ lại. Bây giờ tới đó tía má lo chọn lựa đám nào cho có sẵn đi thì vừa.
Bác Hai Trai đặt chén nước xuống.
Coi, cái chuyện vợ con là chuyện quan hệ cả đời chứ bộ chơi sao? Mà mày thấy mày có vẻ sụi lơ vậy?
Dạ thì tía biểu con cưới vợ thì con chịu cưới vợ chứ có cái gì đâu.
Thôi đi mày, tao từng tuổi này không biết sao mà mày tính mà con mắc tao chứ. Thôi thường con trai mới lớn lên nghe nói tới chuyện vợ con thì mừng rơn hay là mắc cỡ, rồi đòi chọn lựa cho xứng đôi vừa lứa. Còn đằng này tao thấy mày lơ lơ lửng lửng như không.
Thì con chịu cưới vợ đó, tía không thấy sao?
Mày chịu cái điều đó tao nghe sao sống lộ nhĩ quá vậy?
Tư Cầu dịu giọng phân trần.
Dạ thì tía má nghĩ lại coi, con tuy chưa có già gì nhưng mà đời của con kể cũng như chán chê lắm rồi. Này tía má muốn kiếm vợ cho con để yên bề gia thất, lo tu chỉnh mần ăn với người ta, thì con xin vâng lời. Chứ tía má biểu còn chọn canh kén cá hay làm eo làm sách gì nữa.
Nghe Tư Cầu nói vậy, hai vợ chồng Bác Hai im lặng nhìn nhau. Một hồi lâu sau, Bác Hai Gái mới lên tiếng.
Tư à, mày nói như vậy cũng phải, nhưng tôi rằng tao với tía mày lo kiếm chỗ đàng hoàng mà để hỏi vợ cho mày. Nhưng mà dầu sao mày cũng phải xem coi có vừa mắt hợp giả không, chứ mày á không chịu ngó ngàng gì tới hết sao được. Rủi sau này á nha, vì ăn ở với nhau có điều gì á không vừa ý, rồi mày đổ thừa này nọ hay là hắt hủi người ta, kỳ lắm nghe.
Má hay lo xa quá. Con cam đoan là không có vậy đâu. Hãy tía má ưng chỗ nào thì con ưng chỗ nấy chứ khỏi có lộn xộn gì hết á. Đó, bây giờ tới Tết rồi đó, tía má cũng còn rộng thì giờ để đi coi vợ cho con. Thiệt cái tánh của mày á, của mấy cái thằng lù khù như thằng Tư cũng khó chịu lắm à. Chứ phải chơi đâu. Để nó bướng lên thì càng không nổi, mà nó có xuôi theo thì nghe cũng không có êm à. Tư à, bộ mày hết ham chuyện vợ con rồi sao vậy mày?
Dạ từ tí ham cưới vợ thì chắc không có ham, nhưng mà cần cưới vợ thì chắc cần rồi.
Bác Hai Trai nghe Tư Cầu nói như vậy, nhìn vợ cười.
Thằng này bây giờ nó ăn nói chặt chẽo quá phải không bà? Sao bà? Bà có chấm cái chỗ nào để hỏi vợ cho thằng Tư chưa?
Nghe Bác Hai Trai hỏi vậy, Bác Hai Gái ngừng tay xỉa thuốc, đáp.
Cái đó thì tùy ông chứ tôi biết đâu là đâu.
Coi cũng phải hỏi qua bà mới được chứ.
Vậy ông đã để ý đến đám nào chưa?
Để
kể ra ra thì cũng có nhiều nơi ngấp nghé muốn gả con cho thằng Tư lắm, nhưng tôi chỉ có chấm có nhà này nè.
Coi nhà nào mà tôi không biết kìa cả.
Tôi chưa nói ra làm sao bà biết được. Với lại năm này qua tháng kia bà cứ lúc thúc ở nhà hoài thì biết ai là ai. Cái đám này ở gần bên La Gì, đứa con gái của vợ chồng anh Bộ Ngợi đó mà.
Ủa sao ông lại chọn cái đám đó? Có phải con đó là con gái Miên Lai mà hai vợ chồng ảnh chỉ đem về nuôi từ hồi con bú đó không?
Phải đó bà.
Bộ hết nơi rồi sao mà ông lại nhè lựa cái con đó cho thằng Tư?
Coi con nhỏ ngộ lắm cho bộ tệ sao. Tuy nó gốc người Miên nhưng mà bây giờ thì nó cũng y như mình đó.
Thôi ôi thiếu gì, đứa khác coi được mà tại sao là ông chấm cái chỗ đó không biết nữa.
Ê, bà để tôi nói hết cái đã. Ban đầu tôi cũng nghĩ như bà, nhưng mà tính đi tính lại tôi thấy chỗ đó là cái chỗ được hơn hết. Nhà người ta cũng thanh bạch như mình, và từ trước tới giờ ăn ở có nhơn có đức, nhất là con nhỏ đó có cái chất phác thiệt thà.
Thiệt thà quá rồi gì ở đây á, nó biết mần ăn khỉ gì.
Ê trời, con gái bây giờ nó tin ma quỷ quái lắm, nếu mà gặp đứa không có nên nết gì ở đây nó ngựa suốt ngày rồi bà có chịu đựng nổi không à. Nó thiệt thà quá thì có bà đó làm chi, bà chỉ dẫn dạy bảo nó lần lần rồi nó quen chứ.
Cái gì cũng tôi hết à.
Coi bà giỏi thì tôi mới nhờ cậy bà. Thôi bà ráng chịu khó đi bà. Bà không có biết chứ sở dĩ tôi lựa con đó cho thằng Tư là cũng có duyên cớ khác chứ không có phải tôi điên khùng gì đâu nghe.
Duyên cớ gì nữa? Ông này nghe bữa nay sao xanh chứng rắc rối quá vậy cả.
Bà thiệt không có suy tính gì rao à. Cái gương sờ sờ trước mặt đó mà bà chưa có tổn hả? Bà phải biết cái thằng Tư nhà mình là một cái thằng hay dại gái. Cái thứ đàn ông con trai mà coi lụ khù như vậy thì thường hay là u mê ám chướng gì đàn bà. Tôi hỏi bà nè, nếu mà mình muốn kiếm vợ cho nó mà lại nhè lửa một cái con sắc sảo khôn lanh, tôi đố khỏi rồi đây nó bị cái con vợ nó xỏ mũi cho mà coi. Mà chẳng sớm thì muộn cửa nhà tan nát hết. Tôi nói như vậy bà nghĩ coi có phải không nhỉ?
Thấy vợ người làm thinh, bác hai trai lại nói tiếp.
Thằng Tư nó đã có cái hôn đó rồi thì bây giờ mình phải chậm trước mới được. Và cũng vì vậy mà tôi tính bàn với bà để mình đi qua bến coi vợ cho nó đó.
Ông nghĩ như vậy cũng phải à.
Dữ không? Hồi nào tới bây giờ tôi mới nghe bà nói câu đó à.
Thì ông phải, tôi nói phải chứ có cái gì đâu mà ông kêu riêu như vậy. Còn á, về cái việc mà vợ con cái thằng Tư nha, theo ý tôi á, kể ra như ông đã coi vợ cho nó rồi, còn định ngày định giờ gì nữa cho rắc rối thêm.
Bà nói như vậy sao được? Cái chuyện vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau chứ bộ chơi sao mà lôi thôi được. Bề gì mình cũng phải hẹn ngày sang gặp hai ảnh chỉ ở bến để nói với người ta một câu cho nó phải lấy. Với lại để cho thằng Tư nó sang chào hỏi người ta và xem mắt sơ qua con vợ nó sau này nữa chứ.
Nhưng rủ thằng Tư nó xem con đó hổng hạp nhãn là chừng sao?
Ôi, việc đó bà khỏi lo. Tôi cũng đã nói mí với nó rồi. Nó trả lời sủi lơ, nhưng mà tôi biết là được.
Ông này nha, ông coi chừng nó đó nha. Dẫu sau này mà có chuyện gì nha thì ông lãnh chứ tôi không có dính vô đó nghe.
À khỏi lo cái chuyện đó. Nó nói vợ Miên, vợ Lèo gì cũng được hết. Cái thằng coi bộ chán đời dữ à.
Thì thôi, ông liệu sau đó cho xong thì liệu.